Sau nhiều cuộc biểu tình gần đây trên khắp cả nước phản đối dự luật đặc khu kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 cho biết chính phủ Việt Nam sẽ xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự luật gây tranh cãi này trước khi trình Quốc hội. Dự thảo luật trong đó có điều lệ cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm trên lãnh thổ Việt Nam tại ba đặc khu hành chính kinh tế nằm ở các vị trí trọng điểm đã được đưa ra Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 5 và tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, vài ngày trước khi các đại biểu dự kiến bấm nút thông qua dự luật mà nhiều người dân và các chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ cho Trung Quốc cơ hội xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp, các cuộc biểu tình bùng nổ trên cả nước và sau đó là ở nhiều thành phố trên thế giới, nơi có người Việt sinh sống. Ngày 11 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý lùi dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trước những phản đối của người dân. Theo truyền thông trong nước, trong cuộc họp ngày 10 tháng 7 với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt gọi tắt là đặc khu mà Thủ tướng Phúc là trưởng ban, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội thông qua dự luật này. Nhận xét về động thái này của chính phủ Việt Nam trước sức ép của dư luận, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói ông tin rằng Thủ tướng chắc chắn đã có xem xét nhiều mặt để đi đến quyết định lấy ý kiến rộng rãi quần chúng. Người từng là cố vấn kinh tế cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói ông tin rằng người dân sẽ quan tâm và sẽ tranh thủ để phát biểu ý kiến. Thủ tướng Phúc không cho biết chính phủ sẽ xin ý kiến người dân như thế nào. Tuy nhiên, động thái này của chính phủ Việt Nam bị coi là để dẫn dắt dư luận. Theo ông Nguyễn Tín, một người dân thành phố Hồ Chí Minh từng tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu hôm 10 tháng 6.
Là một cái người mà luôn theo dõi và quan tâm những cái sự kiện ở Việt Nam thì nghĩ là cái điều đó là nó không có khả thi và chỉ là một cái gì đó để họ viết trên báo thôi. Thì nó là cái những cái truyền thông của bên tuyên giáo thôi.
Trước đó, để xoa dịu sự giận dữ của người dân, Thủ tướng Phúc hôm 7 tháng 6 đã tuyên bố sẽ thay đổi điều lệ của dự luật này, trong đó giảm thời gian cho thuê đất xuống 70 năm. Những gì người dân lo lắng không chỉ là thời hạn thuê đất mà là những ưu đãi trong luật cho các nhà đầu tư ở đặc khu kinh tế và họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia. Ông Nguyễn Minh Thuyết, người từng có thời gian làm việc trong Quốc hội Việt Nam, nói với VOA rằng ở đây không chỉ là chuyện chiếm hữu đất đai mà còn là chuyện liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia. Không chỉ những người dân phản đối dự luật đặc khu mà nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước cũng đã lên tiếng không đồng tình với những điều lệ của dự luật này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
Đưa cái dự án cho thuê đất lên cái thời hạn là quá lâu trong cái bối cảnh là Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc. Và Trung Quốc thì có thể dùng rất nhiều những các cái phương tiện và những các cái cách để có thể là tác động đến thậm chí là đầu tư như là họ có thể là cấp vốn cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Là đứng tên nhưng mà thực sự là họ là người có quyền điều hành.
Cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương cảnh báo rằng luật đặc khu này cần phải được xem xét rất cẩn trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nguyễn Tín, người bị công an bắt giam từ 16 đến 18 tháng 6 và bị đánh đập vì tham gia biểu tình trước đó, cho biết tới giờ vẫn chưa có thông tin gì về việc lấy ý kiến người dân về dự luật đặc khu. Anh cho biết rằng chính phủ đã nhìn thấy sự phản ứng của người dân đối với dự luật này và anh cũng như nhiều người dân khác sẽ tiếp tục phản đối vì cho rằng luật đặc khu là để bán đất cho Trung Quốc. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tháng trước nói với báo chí rằng có nhiều người cố tình hiểu sai về luật đặc khu kinh tế nhằm chia rẽ quan hệ Việt Nam với Trung Quốc. Dự luật đặc khu kinh tế dự kiến sẽ được đưa ra Quốc hội thảo luận lần nữa vào kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay. Theo quy trình, dự án luật được xem xét và thông qua tại 3 kỳ họp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ đạo cho Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông giám sát việc xử lý của Facebook đối với bản đồ nhầm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, các trang mạng trong nước đăng tải phát hiện của họ về bản đồ hiển thị livestream của Facebook đề tên San Sa là tên mà Trung Quốc đặt cho đảo Tam Sa tại hai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngay sau khi được biết về bản đồ có thông tin sai về Biển Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải quyết vụ việc. Facebook đưa ra lời giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật và chúng tôi đã sửa lỗi này, và họ chỉ lên tiếng xin lỗi vào ngày 5 tháng 7 sau khi cộng đồng người dùng mạng xã hội lớn nhất thế giới này ở Việt Nam kêu gọi tẩy chay và yêu cầu Facebook xin lỗi. Mặc dù Facebook nói đã chỉnh sửa bản đồ bị sai lệch trên toàn cầu, nhưng một người dùng Facebook ở Việt Nam cho biết công ty có trụ sở ở California, Mỹ chỉ mới tháo ra khi bạn truy cập bản đồ Trung Quốc với các truy cập từ Việt Nam thôi. Chị Lê Hoài Anh cho biết trong một status đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 4 tháng 7 rằng những người bạn của chị khi truy cập từ Mỹ, Canada, châu Âu thì thấy không hề có sự thay đổi khi bản đồ Trung Quốc vẫn có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và vẫn là Tam Sa thuộc về Trung Quốc. Trong thông báo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ đưa ra hôm 9 tháng 7, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ra lệnh cho Bộ Thông tin và Truyền thông kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự trong tương lai, theo truyền thông trong nước. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam với hơn 58 triệu tài khoản đang được sử dụng ở quốc gia Đông Nam Á, có dân số hơn 90 triệu người. Theo truyền thông trong nước, Hoàng Sa trước đây là do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân vào chiếm năm 1974. Biển Đông là khu vực luôn có nhiều tranh chấp khi Việt Nam, Trung Quốc và các nước khác gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei đều cùng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn phần trên đó.
Hỏa hoạn thiêu rụi 64 căn nhà ở Rosekel, đa số nạn nhân là người gốc Việt. 64 căn nhà đã bị thiêu hủy sau khi một đám cháy quét qua một cộng đồng ở phường Rosekel, quận Rosekel, thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào rạng sáng thứ Ba ngày 10 tháng 7. Trong số các căn nhà bị thiêu rụi, hơn 60 căn nhà là của người Campuchia gốc Việt. Ngoài ra còn có 10 gia đình Khmer cũng là nạn nhân của đám cháy lớn này. Bản tin của tờ Khmer Times tường thuật rằng không có ai bị thiệt mạng hoặc bị thương trong trận hỏa hoạn bùng phát vào lúc 3 giờ 30 sáng giờ địa phương tại làng Mitaviap, Phnom Penh, trong một khu vực nơi mà hầu hết các căn nhà đều làm bằng gỗ và có mái lợp tôn kẽm. Những con hẻm quá chật hẹp gây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Tờ Phnom Penh Post trích lời cảnh sát trưởng quận Rosekel, Thien Chan Sa, cho biết: "Chúng tôi đã cứu được những người cao niên và những phụ nữ mang thai và đưa họ tới những nơi an toàn." Ông Tian cho biết giới hữu trách nghi ngờ nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập điện. Tờ Phnom Penh bưu báo tường thuật rằng nhiều xe cứu hỏa từ quận Sroi, Changwa và Rosekel cùng nhiều chiếc tàu đã được điều động tới hiện trường để phối hợp dập tắt đám cháy lớn. Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại do đám cháy gây ra. Loan tin này, trang mạng của báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Việt Nam tại Campuchia ông Vũ Quang Minh nói rằng Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Khmer Việt đã tới hiện trường xảy ra hỏa hoạn và vận động các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Campuchia hãy giúp đỡ bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm cho các gia đình nạn nhân. Cảnh sát trưởng Rosekel nói rằng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì đường xá tại làng này quá chật hẹp. Ông nói các xe cứu hỏa không vào được tới tận nơi và phải kéo vòi nước từ khoảng cách xa 200 mét để dập tắt đám cháy. Theo tờ Phnom Penh Post, lửa bùng phát vào lúc 3 giờ 15 sáng và tới 6 giờ 25 sáng mới được khống chế. Trưởng làng Mitaviap, ông Pok Savoeum, cho biết 67 gia đình đã mất hết của cải tài sản, trong số đó có 55 gia đình gốc Việt. Ông nói thêm, những gia đình người Việt không thuộc thành phần khá giả, một số là tài xế hay ngư phủ, tuy nhiên họ rất lễ độ, không cờ bạc, không gây hiềm khích hay làm phiền nhà chức trách. Phó Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh đặc trách các tình huống khẩn cấp cho hay trong 6 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 50 đám cháy, có một ca tử vong.